Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, lấy cuốn kinh lật đến trang 132. Trang 132 có cái hình Phật cơ. Đó, tượng Phật ba, cái hình tượng Phật bên tay phải, thấy không? Thì vừa rồi mình giảng đến cái quán về thân Phật. Thì đến 129 là đến phần quán tượng Phật. Thì mình giảng đến cái đoạn là lật đến trang 130. Cho nên khi tâm các ngươi, tức là các ông, các vị đó, tưởng Phật, tâm ấy chính là 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình. Tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật, biển chánh biến tri của Phật, từ nơi tâm tưởng mà sanh. Cái câu này đó, nó hợp với tông chỉ của nhà thiền. Thí dụ như mình nói bên nhà thiền á, họ nói khi mình nói đến pháp môn niệm Phật thì họ nói Phật mình là tâm rồi, còn gì phải niệm. Phật mình chính là tâm, là tâm chính là Phật rồi, niệm cái gì nữa. Đừng có tìm cái Phật ở ngoài tâm, đừng có vọng tưởng Tây Phương xa vời. Nhưng mà trong câu này xác nhận lại, khi mình niệm Phật á, thì chính lúc đó tâm mình làm Phật và tâm mình là Phật. Thì điều này chính là nhà thiền muốn nói. Thành ra rốt cuộc chung quy là pháp môn niệm Phật và pháp môn thiền là có một cái tâm chỉ giống như nhau. Cái phương cách tu thì khác, nhưng mà cái mà muốn quay về thì là một. Thành ra không có gì khác biệt mà phải hai bên phải kích bác nhau, phải không? Mỗi người tự tu cái lối tu của mình, đồng thời cũng sẽ về một nơi hết. Rồi đến trang 132, Đức Phật nói tiếp: vì thế các vị nên một lòng hệ niệm. Hệ tức là buộc vào, niệm tức là nhớ đến, tức là vừa niệm mà vừa buộc vào trong chỗ cái đối tượng của mình. Quán kỹ tức là quán sát, quán tưởng kỹ lưỡng, tinh tế, tỉ mỉ, miên mật, là kêu là chữ kỹ. Đức Đa Đà A Già Độ, chữ này là Đa Đà A Già Độ, là tiếng Hán, tức là chữ Như Lai đó, tức là Tathagata Alaha, tức là A-la-hán đó, tức là ứng cúng, Tam Miệu Tam Phật Đà, tức là chánh biến tri. Tức là ba cái danh hiệu này là biểu hiệu cho Đức Phật là Như Lai, ứng cúng và chánh biến tri. Vậy là Đức Phật nói là các ông, vì các khi mà các ông tưởng Phật, các ông niệm Phật thì tâm ông là Phật, tâm ông làm Phật. Thành ra các ông phải quán tưởng, hệ niệm, kỹ lưỡng Đức Phật A-di-đà. Muốn quán Phật vô lượng thọ, trước phải tưởng hình tượng. Tức là bởi vì cái chân thân của Đức Phật A-di-đà nó không thể nào mà mình nhìn được, ngay cái báo thân cũng nhìn không được, mà hóa thân cũng nhìn không được, bởi vì tâm tưởng mình còn thô. Thành ra trước khi muốn quán tưởng từ chân thân của Phật thì bị quán hình tượng trước. Làm sao khi nhắm mắt mở mắt đều thấy một bảo tượng. Một bảo tượng đó là một cái tượng báu đó, như sắc vàng diêm phù đàn, ngồi trên tòa sen kia, tức là tòa sen mà mình quán tưởng hồi nãy đó, pháp quán thứ 8 hay thứ 7 gì đó, mình đã tưởng được cái hoa sen rồi, đó sen rồi. Bây giờ mình tưởng tượng có một cái tượng Phật mà vàng ngồi ở trên tòa sen đó. Lúc thấy tượng Phật rồi, khi mà mình tưởng tượng thành tựu rồi đó, thì làm sao tâm nhãn được tự được mở mang rõ ràng sáng suốt. Tức là con mắt mình không phải là mắt thường của mình, mà là tâm nhãn, thì là con cái tâm của mình đó, nó mở ra giống như con mắt thấy được, nó rất là rõ ràng sáng suốt. Bấy giờ hành giả thấy cõi cực lạc bảy báo trang nghiêm, bảo địa tức là đất báu, bảo trì ảo báu, hàng bảo thọ tức là cây báu, trên cây có mành báu, chư thiên che phủ, các lưới báu giăng khắp giữa hư không. Khi thấy cảnh tướng rất rõ ràng như mình nhìn vào bàn tay. Cái này đó, có cái phương pháp này kêu là quán tưởng. Quán tưởng, quán tưởng niệm Phật và quán tưởng niệm Phật, tức là gì quý vị, ở nhà hay là thỉnh một bức tượng trang nghiêm, hay trang nghiêm hơn nữa, rồi quý vị để trước mặt cao hơn cần khoảng tầm mắt của mình, cách đó chừng khoảng một thước hay nhiêu đó cho mình nhìn rõ ràng. Không lại bao lại xong mình ngồi xuống trước tượng Phật, rồi mình nhìn chăm chú vào tượng Phật, mình nhìn chăm chú tượng Phật, mình nhắm mắt lại cho mình tưởng tượng cái đức tượng Phật. Dĩ nhiên là đầu tiên thấy nhập, mình nhắm xong là mình thấy cái ấn tượng nó chút xíu là hiện nó biến mất liền. Mà thường thường nhắm mắt lại thì cái tượng nó biến thành màu đen, nó có vết đen trước mặt mình vậy nè, như cái hình tượng nhưng mà nó đen. Thì mình làm lâu ngày từ từ có thể mình ăn cái ấn tượng nó lâu thì lâu ngày nó có thể thành công, tùy cái tâm lực của mình nó mạnh hay không. Nhất là những người mà cái tâm mà kêu là bình dị á, cái người nào mà tâm càng ít phiền não, càng bình dị, càng không có những cái tư tưởng điên đảo, những người nó tu dễ. Còn những người mà thông minh quá mà lúc nào cái tư tưởng cũng rất là phức tạp, những người đó khó tu lắm. Thì nếu mà quý vị thấy được cái tượng Phật đó thì tâm nhãn quý vị khai thông liền, và lúc đó quý vị thấy được cảnh giới của cõi cực lạc trang nghiêm thù thắng, nào là ao báu, nào là đất báu, nào là hạt cây báu, rồi mành báu, rồi nó là lầu báu, vân vân và vân vân. Ngài Thiền Đạo giải thích nè. Số 1, trong lúc đi đứng nằm ngồi, nhắm mắt mở mắt đều thấy một tượng Phật bằng vàng hiện rõ trước mắt. Thường phải nên quán tưởng như vậy. Tức là lúc nào cũng thế đó. Khi mà thành tựu rồi đó, nhắm mắt cũng thấy, mở mắt cũng thấy, đang ngồi lái xe cũng thấy, mà đang nghĩa là đang nấu cơm cũng thấy, có thấy trước mặt vậy nè. Mà vẫn không tạp loạn, vẫn không phải lấy thấy tượng Phật rồi đương nhiên lái xe không thấy, đường lái xe không phải vậy. Cái cảnh giới này bất khả tư nghị, phải tôi không biết được, thầy cũng nói theo cái kinh sách nữa thôi. Số 2, sau khi đã quán thành tượng Phật phải có nơi an tọa. Tượng Phật không để tượng Phật không có chỗ nào đứng chơi do giữ được không, liền quán tưởng hoa tọa ở phần trên, kế đến quán tưởng tượng Phật ngồi trên hoa tọa. Tức là đứng quán tưởng tượng Phật trước, rồi mới lấy ngọn tượng Phật để lên cái tọa sen. Mà tọa sen thì mình đã quán sát thành tựu rồi, thành ra mình lấy tượng Phật mình để lên tọa sen rất dễ. Sau khi thấy tượng Phật an trụ trên hoa tọa, tâm nhãn liền khai mở. Tức là tượng Phật phải ngồi trên hoa tọa rồi tâm nhãn mình mới khai, chứ không phải là thấy tượng Phật mà tâm nhãn mình khai đâu. Số 4, sau khi tâm nhãn khai mở, tức thời thấy được tượng vàng cùng những sự trang nghiêm ở cõi cực lạc trên không, trên đất rõ ràng không bị chướng ngại. Thì khi mình thấy được tượng Phật mà vừa ngồi trên tòa sen đó, thì mình liền thấy cõi cực lạc. Bởi vì cái này nó ngộ là mình không nghĩ đến cõi cực lạc, đây mình chỉ khoán tượng Phật, rồi lấy tượng Phật vừa để trên tòa sen, ngày vừa ngồi trên tòa sen thì tự nhiên mình thấy được cái cảnh giới cõi cực lạc bất khả tư nghị, thấy không? Hơn nữa, phương pháp quán tưởng trụ tâm đều giống như đã nói ở phần trên, từ trên đảnh môn, tức là trên cái chỗ mà vô kiến định tướng này nè, quán tưởng xuống từng bộ phận, hai chấm, bạch hào tướng, đây nó có cái sợi Đức Phật, trước đây có cái cờ lông giống như cái lò xo vậy đó, nhưng mà nó là nhỏ giống như cái nhớ cái nhang mà nhang ta thòng xuống đó, ở nhang xoắn thòng xuống, thì mình tưởng tượng vậy đó. Ở trong nó, ở dưới đáy thì lớn, từ từ nó nhỏ nhỏ nhỏ, mà kéo nó dài nè, bung nó trở lại, nó trở lại vậy. Khi nó bung lại cao thì nó lớn, nó cao bằng 5 núi Tu Di. 5 lần 8 40 là 400.000 do tuần. 400.000 do tuần thì tính ra là khoảng 160 triệu cây số, tức là bằng khoảng cách địa trên mặt trời. Chuyện gì mà bằng khoảng cách từ đến mặt trời này nè, không? Tưởng tượng thân Phật thì bao nhiêu cao? Thật ra không có nhãn bình thường mình được, phải nhìn tâm nhãn mới thấy được. Mà không phải là điều này phải tưởng tượng, mà đã nhiều người đã thấy rồi, các vị tổ đức, cổ đức thấy rồi, thấy được thân Phật hoặc là thấy được cõi giới cực lạc, giống như trong kinh mô tả chứ không phải là tưởng tượng. Bạch hào tướng xong rồi mến mắt, mũi, miệng, tai, cổ, vai, bắp tay, bàn tay, ngón tay. Thấy không? Từ chi tiết, từng chi tiết. Lại quán tưởng ngược lên, ngực, bụng, rốn, âm tàng, bắp đùi, bắp vế, mắt cá, bàn chân, 10 ngón tay, 10 ngón chân, bánh xe ngàn cân. Ủa sao ngược lên là sao? Từ trên quán xuống phải không? Từ dưới quán trở lên. Thì nghe là đủ hết. Tức là Đức Phật mình thấy từ chi tiết của bộ phận đó. Quán tưởng từng bộ phận từ trên quán xuống gọi là quán thuận, từ dưới quán lên gọi là quán nghịch, tức là thuận nghịch đều lên xuống hết. Mình thấy Đức Phật từ trên xuống dưới, từ trước lên trên, mình soi cái mắt tâm nhãn mình nè, mình cứ soi tượng Phật soi lên soi xuống như cái đèn pha soi lên soi xuống, thấy từng bộ phận rõ ràng, rõ ràng chi tiết. Như vậy quán thuận quán nghịch đều an trụ được thân tâm, chẳng bao lâu thành tựu pháp quán tượng. Hơn nữa thân Phật, hoa tòa, đất báo vân vân đều phải quán thuận nghịch như vậy. Nên đây là chỉ có ngài Thiện Đạo mới chỉ cho mình cách quán như vậy. Còn ví dụ mình đọc kinh thì mình không biết. Trong các pháp quán đất báo, hoa tòa, tượng Phật vân vân rất là quan trọng. Nếu muốn chỉ bảo người khác nên chỉ pháp quán này. Nếu như một trong những pháp quán này thành tựu thì các pháp quán tự nhiên cũng sẽ thành tựu. Tức là ngài nói là pháp quán đất báu nè, hoa tòa và tượng Phật là những pháp báu quan trọng, những pháp quán quan trọng nhất. Thế nên nếu mình chỉ người nào muốn tu pháp quán thì mình chỉ một trong những pháp quán này thôi. Thì nếu mà một trong những pháp quán này thành tựu thì tất cả pháp quán thì tự nhiên nó cũng sẽ thành tựu sau. Có nghĩa là mình không có quán tất cả các pháp quán, mà mình chỉ chọn một pháp quán thôi là mình quán cho thành tựu, thì tất cả pháp quán thì tự nhiên thành tựu. Rồi mình vừa quán tượng Phật xong rồi, tức là hiện đã có tượng Phật rồi không, ngồi trên cái tòa sen rồi, tức là Đức Phật rồi đó, Đức Phật A Di Đà rồi đó. Bây giờ mình quán tưởng hai vị khác nữa nè, hai vị Phật Bồ Tát nè. Rồi lại tưởng hai hoa sen lớn, một ở bên tả tức là bên tay trái, một bên hữu tức là tay phải của Phật. Cả hai đều giống như tòa sen trước, tức là tòa sen, hai tòa sen này cũng giống như tòa sen mà mình quán tưởng ở phía trên đó. Xong lại tưởng hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi trên tòa sen bên trái từ lên đây nè. Đức Quan Âm ngồi bên trái, Đức Thế Chí ngồi bên phải. Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát ngồi tòa sen bên mặt. Thân tướng đều rực rỡ như sắc vàng diêm phù đàn. Chú thích: muốn quán tượng của hai vị Bồ Tát phải làm y như pháp quán tượng Phật. Ngài Đại Thế Chí tượng trưng cho gì? Đúng rồi, Đại Thế Chí. Còn nhiều người họ sợ không đủ, họ thêm đại lực, Đại Thế Chí. Nhưng chứ đại lực là dư, đại lực là dư, không có hùng. Đại hùng là để cho Phật. Không, đại hùng đại lực đại bi là chỉ cho Đức Phật. Đại Thế Chí, chí thế, đại thế, cái thế lực nó đến cùng cực rồi. Cái là không có gì qua hết, nó thế là thế lực mạnh đến cùng cực, thành ra chữ đại lực dư. Nhiều người họ không biết, họ thấy trình mô tả rằng đức Đại Thế Chí khi mà bước một chân, khi mà ngày bước một chân đó, dậm xuống đất đó, đi bước chân mỗi động đất thì cả bao nhiêu thế giới chấn động như vậy nè. Thành ra tưởng là đại lực, nhưng mà chữ đại lực dư, bởi vì Đại Thế Chí là chữ đại lực nằm trong rồi. Thế là thế lực, mà thế lực đó, cái lực đó là do cái sức trí lệ tuệ nó có. Rồi khi mình quán hai cái tượng Đức Đại Thế Chí và Đức Quan Thế Âm hai bên của Đức A Di Đà thì nó giống cái như pháp quán của Đức Phật, tức là hồi nãy giờ tỉ mình như thế nào, quán thuận, quán nghịch, vân vân, thì mình quán như vậy. Rực rỡ sắc vàng diêm phù đàn, thực sự là cái này là chỉ là dùng cái để mô tả thô thiển thôi, chứ thực sự cái sự sáng rực của cái hoa tạ của các ngài hay là thân tướng của ngài cái ngàn rần cái vàng diêm phù đàn này, vàng của mình đang dùng đó mà mình biết được đó, không phải gì vàng diêm phù đàn. Vàng diêm phù đàn là mình không có thấy được, nó là cái từ cái cây diêm phù á, ở phía nam như núi Tu Di, nó rỉ ra, nó chỉ ra cái chất này, nó khi nó gặp ấy nó kết thành vàng, thì cái vàng nó rất là sáng. Còn cái vàng mình nó thành ra nó trộn với đất rồi, nó không phải là vàng diêm phù đàn nữa.
Dĩ nhiên đây là cái này là do người Ấn Độ, cái thế giới quan là của người Ấn Độ. Đức Phật lấy cái thế giới quan của Ấn Độ thì mình không biết đúng hay không. Tôi dùng nói tưởng tượng cái đất, đất cái núi Tu Di ở chính giữa, rồi bốn bên là bốn châu, Bắc Cô Lô Châu, rồi Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiện Bộ Châu, rồi Tây Ngưu Quá Châu, vân vân. Thì bây giờ thí dụ người ta nhìn mặt trời thấy ủa, thấy đâu có thấy bốn châu nào đâu. Thì ví dụ mình nói thí dụ mình con mắt thường của mình không nhìn thấy được thì dĩ nhiên cũng là cái một loại diễn tả miễn cưỡng thôi. Thành ra đôi khi trong kinh Phật cũng chỉ lấy cái mô hình của người Ấn Độ lúc thời đó với cái sự hiểu biết địa lý của họ, thiên văn của họ, thì họ tưởng tượng như vậy, thì Đức Phật cũng lấy như vậy theo để cho thuận theo với thế gian thôi, chứ chưa chắc là chính xác. Thành ra mình cũng đừng cái tiêu dụng người ta bắt bẻ mình nói tứ châu rồi người Tây Ngưu Quá Châu, Đông Thắng Thần Châu này nọ, mình cũng không nên cãi họ là của mình đối đúng. Mà chính ví dụ như vậy, khoa học họ cũng chỉ nhìn cái nhìn của mắt mình thường mà thôi, cái mắt mình chỉ có cái nghiệp, cái vọng tưởng thôi, thành ra cũng chưa chắc là chính xác. Có một thời kỳ khoa học tự hào là cái gì của nó nhìn cũng là tuyệt đối chính xác, nhưng bây giờ có một số hồn họ cũng biết rằng không đúng. Cái những gì sao học nhìn nó cũng là nhìn theo con mắt của loài người thôi. Hễ mà nếu dù mình nhìn mình bằng tham sân si thì cảnh giới nó hiện theo cái ý của mình. Thí dụ như bây giờ nhìn người ta đo cái hạt tử, những hạt nhỏ vật lý học phân tử nó nhìn nó chạy đó, thì hai người mà observation, hai người observer tới hai người quan sát khác nhau, đem hai tâm trạng khác nhau nhìn vô thiệt, thế cái hạt tử nó cũng chạy khác nhau chút. Thành ra cái con mắt của mình nhìn không bao giờ chính xác đó. Dù là mình dùng những cái khí cụ nhưng mà chỉ nhìn rõ hơn thôi, chứ không phải là bắt đầu cái nhìn đó là chính xác hơn, không phải vậy. Thành ra giờ thí dụ như bây giờ vật lý hạt nhân mà khi nó đi sâu vào cái hạt tử thì nó thấy rằng cái những gì mà trong cái nó nhìn được đó là giống như cái trong kinh Bát Nhã nói. Thí dụ như bây giờ cái hạt nó và cái năng lượng nó là một, cái hạt nó biến thành năng lượng biến thành hạt. Thành ra Đức Phật đã nói là sắc tức thị không, nó đang có sắc đây mà tự nhiên biến thành không, tôi không thấy gì nữa. Rồi tự nhiên trong không nó biến hiện ra cái sắc chất, không tức thì sắc. Và Đức Phật nhìn thấy nhưng mà không nói bằng từ ngữ khoa học được, không nói bằng con số được, thì nó phải nói những cái lời như vậy. Thành ra Đức Phật nhìn mình nó có những cái nhãn rất là hay. Pháp quán này thành rồi, lại tưởng thân tướng của Phật và Bồ Tát đều phóng ánh sáng vàng. Tức là bây giờ ba vị cùng phóng ánh sáng một lúc, chiếu các kỳ báu, nơi mỗi gốc cây đều có tượng Phật và hai vị Bồ Tát ngồi trên tòa sen, như thế cho khắp cả báo độ. Cái này biến thành cái là gì lắm. Bây giờ tất cả gốc cây báu ở trên cõi Cực Lạc, ở mỗi gốc cây có ba vị, rồi từ ba vị này chiếu qua gốc cây khác, rồi thấy sáng chói qua tượng Phật kêu chiếu thực, thành ra biến thành một cái là trùng trùng vô tận thế giới của Hoa Nghiêm. Thành ra khi mà ngài Ngẫu Ích Đại Sư, mà khi mà ngài nghiên cứu về kinh A Di Đà, ngài thấy rằng cái kinh A Di Đà nó chính là một cái kinh, một bộ phận là một cái tiểu kinh Hoa Nghiêm, tức là nói về thế giới trùng trùng duyên khởi giữa chư Phật với nhau. Sau khi pháp quán thành tựu, hành giả thường nghe tiếng nước chảy, ánh sáng, các cây báu, những loài chim phù nhạn uyên ương. Dĩ nhiên là đây là nói theo cái duyên ấy thôi. Làm sao trên cổ nó có cọc uyên ương thì nhà ta đang dùng cái kia là dùng cái tưởng tượng cái cảnh giới tạo bà. Nói pháp màu, tức là những loài chim này nè, không, nó sẽ nói pháp màu. Cái gì cũng vậy, mình không thấy được cái cảnh kia thì mình phải dùng cái gì ở cảnh này có rồi, rồi mình phóng ảnh lên cảnh kia. Cũng như thí dụ như mình không thấy được cõi trời thì mình tưởng tượng cõi trời này, cõi trời kia thế này thế nọ, người trên trời sao thí dụ vậy. Thì đây cũng vậy, cảnh giới Cực Lạc của mình cũng do cái Đức Phật cũng dùng cái cảnh của Ta Bà để mô tả, chứ không chắc là như vậy. Có thể là có chim, có thể là không có chim. Thì các loại chim này nó sẽ nói pháp màu, mà không riêng gì những loại chim này, mà cây nó cũng nói, mà ánh sáng nó cũng nói, tiếng nước nó cũng nói. Cho đến khi xuất định nhập định, hằng được nghe thấy. Tới cái người này đó thành tựu rồi đó, thì họ ở trong định họ cũng thấy, mà họ ra khỏi định cũng thấy, họ nhắm mắt họ cũng thấy, họ mở mắt họ cũng thấy. Từ khi họ ngủ, vậy nghe ngủ thì thôi, ngủ thì vô cái giấc ngủ vô minh là thì không thấy gì hết. Mà trong khi đôi khi người này ngủ họ cũng thấy nữa không chừng. Pháp màu này dù cho khi xuất định hành giả phải ghi nhớ đừng quên, tức là lúc nào mình cũng phải ghi nhớ cái cảnh mà mình thấy được, không có quên từng chi tiết của nó. Thế như Đức Phật phóng ánh sáng làm sao, màu gì làm sao, hay là Bồ Tát làm sao sao, hay là khi trong định cái ánh sáng nó nói pháp màu như thế nào, Ba La Mật, hay là nói pháp tứ đế, hay là nói pháp gì đó, mình nghe rồi sao mình thức dậy hay là tỉnh dậy, mình phải nhớ. Hành giả do đắc định thấy được cảnh giới trang nghiêm của cõi Cực Lạc, và hơn nữa lại còn nghe tất cả sự trang nghiêm đó đều thuyết pháp màu, sau khi nghe xong thường nhớ không quên, đây gọi là an trụ trong định cảnh. Nói ví dụ quý vị có nhiều người họ niệm Phật, như thầy hồi nãy thầy nhắc đến thầy Minh Tuệ đó, bên Tịnh Luật có hai thầy hướng dẫn pháp tu mà thầy nào cũng đặc sắc đó. Thầy Pháp Quang vậy, những người mà tu khóa tu của thầy Pháp Quang đó thì nhìn đâu cũng thấy Phật, còn người mà tu Phật khóa tu của thầy Minh Tuệ đó ngồi đâu cũng nghe tiếng niệm Phật. Để không hiểu tại sao có những người họ có những cái căn cơ mình thấy. Thành ra khi mà thấy ví dụ như mà ta nói là thấy người mới sơ học á, tức là mình ví dụ như mình đến chùa năm ba hai ba chục năm, mình nghe nhiều kinh nhiều lắm, mới vừa thấy đầu tiên bước tới chùa ngày đầu, đừng bao giờ khởi tâm khi mà mày không biết gì, tao biết nhiều mày chưa chắc căn cơ của người ta không biết, quá khứ người ta đã từng tu tập như thế nào mình không dám nói trước, hiểu không? Nên để ý mình ăn ma cũ ăn hiếp ma mới, không phải vậy, không có phải được vậy. Thế nên khi ai thấy mình cũng phải là cung kính chấp tay, nghĩa là coi chừng chiêm ngưỡng, hay không có nên khởi tâm, không có nên khởi tâm. Nhiều người họ các căn cơ họ nhiều đời, họ vô họ đi rất là nhanh, rất nhanh. Còn anh Sa Di vô anh học con năm, anh thuộc quyền bộ Pháp Hoa. Đây nè, nhớ cẩn thận đây nè, Đức Phật dặn kỹ lưỡng nè. Cái những cái gì mình nhớ, mình nghe trong định cảnh, kinh điển mình nghe là sao? Cần phải hợp với Tu Đa La, tức là khế kinh. Ví dụ mình nằm ngồi mình nghe tiếng trong kinh, trong cái định có tiếng chim hay là tiếng gì đó, không tiếng nước, thuyết pháp. Thì mình khi mình tỉnh đó, mình ra khỏi định đó, thì mình phải coi lại kinh điển, coi nó có những lời giải thuyết pháp hồi nãy, nó có hợp với kinh nói không? Nếu mà nó không hợp thì đó là ma nói rồi đó. Thành ra đừng có nghe từ ai, nghe ngồi đó nghe người ta giảng kinh nghe mừng đó, nghe giảng kinh mừng cũng chưa chắc. Nếu pháp không hợp với cái kinh thì gọi là vọng tưởng. Như hợp, tức là nếu mà như hợp rồi đó thì gọi là tưởng thấy thế giới Cực Lạc về phần thô, mới thấy phần thô thôi. Phần thô tức là sao? Tức là cái định mình còn thô. Nó có hai loại, cái định thô và định vi tế. Ví dụ mình nhập định mình thấy tâm mình an định, mình thấy được cảnh Cực Lạc, cái đó mới là mới nhìn sơ sơ thôi. Nên là cái những cái gì mình thấy nó còn rất là ở ngoài thôi. Cũng như mình đứng xa cái đây 30 thước mình nhìn cái cây cũng vậy. Mình thấy hình đứng ở cây cũng có lá có lấy nhưng mà chưa có rõ vậy. Mình phải đứng sát gần khoảng chừng 2-3 thước. Một thước thì mình thấy cái cây rõ ràng. Thì đứng cách 30 thước gọi là thô, mà đứng gần một thước gọi là tế. Mà khi muốn vào định tế định là phải chứng pháp thân, tức là phải lên sơ địa. Đây gọi là môn tưởng thứ 8. Thứ 8 rồi mình còn 3 cái, mình còn 5 cái nữa. Đây nè, pháp quán tưởng này mà tu thành đó, tức là pháp thứ 8 đó. Pháp quán này tu thành tức là thành tựu đó, trừ diệt tội trong vô lượng ức kiếp sanh tử, ngay hiện đời hành giả tất chứng được niệm Phật tam muội. Tức là người nào mà theo tu pháp quán tưởng thứ 8 này thành tựu rồi đó, thì diệt đến rồi trong vô lượng ức kiếp sanh tử, tức là diệt tội rất là nhiều, bao nhiêu đời diệt hết, mà ngay trong hiện đời tất chứng được niệm Phật tam muội. Chứ là không phải lúc nào chứng liền, mà trong cái hiện đời của người này nè, chắc chắn bảo đảm là sẽ chứng được niệm Phật tam muội. Chứ lúc này chưa phải là niệm Phật tam muội, nó chưa phải, nó mới thấy được định cảnh phần thô của Cực Lạc, chưa gọi là tam muội được, chưa chứng được niệm Phật tam muội. Chứng Phật niệm Phật muội là thi quán thành tựu cái chân thân của Phật nè. Bây giờ mới vào chân thân nè. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy, môn quán tưởng này đã thành tựu, kế lại quán thân tướng quang minh của Phật vô lượng thọ. Bây giờ mới là quán thân thật, hồi nãy là quán tượng thôi. Còn nếu mà quán tưởng được cái thân thật của Phật đó thì lúc đó mới gọi là niệm Phật tam muội. Ráng đi ngang mà về, mà ráng đừng qua lấy tượng Phật về quán tưởng thử. Có tổ nó dặn đó, 13 pháp quán này đó bắt đầu không nên tu bằng pháp quán mặt trời, bởi vì mặt tâm Phật trời rất là khó quán, phải tu ngay cái quán tướng Bạch Hào này. Cứ quán ngay tướng Bạch Hào này, cứ nhìn vào được Bạch Hào của Đức Phật, quán tưởng Đức Phật. Cái hào tướng nó như cái lò xo, như cái bông lớn cái cao năm núi Tu Di, rồi từ đó phóng ra ánh sáng. Nếu mà thấy được tướng Bạch Hào tức là tất cả pháp quán đều thành tựu. Dĩ nhiên là các ngài dễ chứ không mình không biết dễ không, phải không? Phải không? Thì thôi thì các ngài nói vậy thì mình tin vậy. Thành ra mình sao? Mình pháp quán nào hay nhất? Mình pháp tu nào hay nhất? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật phải bảo đảm nhất. Rồi một Phật, nhưng mà cũng học cho biết. Học cho biết. Học cho biết. Để khi nào thí dụ như có hành giả nào cứ hỏi mình thí dụ pháp quán tưởng làm sao, pháp quán tưởng làm sao, thì mình cũng giải thích cho họ nghe. Bây giờ đến pháp quán chân thân của Đức Phật A Di Đà đây, tức là quán báo thân Phật. Đức Phật Thích Ca mình đó, khi mà hiện ra như vậy thì là cái thân của ngài là hóa thân hoặc là ứng thân. Này A Nan, ông nên biết thân Phật A Di Đà rực rỡ như sắc vàng diêm phù đàn của 100.000 muôn ức cung trời già ma. Cái này chúng chỉ một cái kêu là thí dụ thôi chứ không phải vậy. Biết trời già ma đâu không? Thành ra mình không biết trời già ma, sao biết tương tưởng ánh sáng của trời già ma được, thấy không? Đây là chỉ cho những người có thiên nhãn rồi. Họ thấy được trời già ma rồi, họ biết ánh sáng của trời già ma sao? Mình ở đây phải không? Mình là tứ thiên hạ đây gì, tức là mình là người gọi là cõi trời cõi người gì. Giả sử mình có cái định lực mình và là phu phước mình lên cõi trời kế tiếp ở đường chừng núi Tu Di. Thì tứ thiên vương. Thì ông trời tứ thiên vương đó thì sợ nó là loài giả xoa la sát. Nó là quỷ giả xoa la sát. Thành ra nó đại lực lắm, nó dữ lắm. Thành ra cái cõi đó nam nữ cũng giống như mình vậy nè. Họ cũng có thành tướng, họ cũng làm chuyện vợ chồng giống như loài người vậy đó. Rồi bước lên bước nữa thì mình lên ninh trời đạo lợi, thì ông Đế Thích đó, ông trời Đế Thích đó. Hoặc là bên đạo lão, hoặc là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế tức là cái ông này nè, cái ông Đế Thích này nè, tâm ngồi ngay trên đỉnh núi Tu Di, ông có cung điện đàng hoàng. Thì đây là nam nữ cũng có hình tướng, vẫn còn hình sắc, đi trên mặt đất, tức là mặt đất là núi Tu Di đó, họ đi trên núi Tu Di. Thì nam nữ họ không còn làm chuyện vợ chồng giống như đàn ông đàn bà ở cõi này nữa, mà họ chỉ ôm nhau cái gì là họ có thai liền. Còn nhưng mà phải cái ôm cái đá mới được, phải ôm cái. Rồi lên một cái nữa thì đến cùng trời già ma. Lúc đó trời già ma không còn ở trên mặt đất nữa, họ đi trên không như nọ. Thì lúc đó cái chỗ đó là ánh sáng rực rỡ lắm. Thì đó là ánh sáng của cung trời già ma là chỗ đó. Còn lên nữa đó, lên nữa là ánh trời đầu xuất đó, thì nó khác. Người đầu xuất nó không còn ánh sáng rực rỡ đó nữa, mà bắt đầu con người nó ấy đầm xuống rồi, thành ánh sáng nó thu lại. Ánh sáng nó thu lại. Thành ra Đức Di Lặc hiện giờ đang ở trời cổ trời đầu xuất. Còn cái trời mà già ma là cái trời mà ánh sáng rất là rực rỡ. Thành ra tại mới chỉ dùng cái chữ giờ trời già ma để mà ánh sáng đó để mà so sánh. Đây nè, cái này làm sao mà tưởng tượng được. Thân Phật thân cao 60 vạn ức na do tha hằng hà sa do tuần. Một hằng hà sa do tuần mình còn không được, 60 vạn ức na do tha hằng hà sa do tuần. Không có tưởng tượng con số được, tưởng tượng sao nổi. Thí dụ như nói ở sau cái số nó có 150 con số zero nữa thì số đó mình sao tưởng tượng được. Mà hàng hà sa này, số này có đâu khoảng 150 số zero, mà có cả ngàn, 100, cả mấy chục ngàn số zero nằm phía sau đó. Cho nên đây là một cái số mình nó tượng trưng thôi, làm sao mình nhìn được cái thân tướng Phật cao vậy được. Cái này quá sức tưởng tượng. Phải kêu là báo thân Phật. Nói là tưởng tượng để mình chi này đó, một tưởng tượng một sự trang nghiêm rực rỡ đến mà không thể mô tả được. Không thể mô tả được. Công đức cái những cái sự tu hành nó tích chứa vào, nó thành một cái gì vĩ đại. Mình không thể mô tả được loạn phải cái sự tưởng tượng của loài người. Tướng Bạch Hào giữa đôi mày uyển chuyển xoay về phía hữu như năm núi Tu Di. Thành ra cái bài mà bài tán đó, có một trường thánh tứ đại hải đó, là lấy từ trong cái đoạn kinh này mà dịch thành văn vần thôi chứ không có gì. Mắt Phật xanh trắng phân minh, rộng như nước bốn biển, thấy không? Đó là tứ đại hải đó. Các chân lông nơi thân tuôn ra ánh sáng như diệu cao sơn. Đó là diệu cao sơn, tức là núi Tu Di đó. Mỗi cái chân lông nó được phát ra ánh sáng tự nhiên vậy. Viên quang của Phật, tức là bây giờ không phải là hào quang, nó hào quang chỗ này. Viên quang này cái đằng sau cái vòng tròn phía sau là viên quang, cái nó mỗi ngày được có viên quang đó. Nhưng mà mình thì lẫn độn hào quang với viên quang. Viên quang là phía sau. Thế không phải đức Phật, không phải học, không nói cái vòng tròn là hào quang được. Cái là viên quang, tức là vòng tròn. To rộng như trăm ức tam thiên đại thiên thế giới. Trong ấy có trăm muôn ức na do ta hằng hà sa hóa Phật. Khủng khiếp. Mỗi vị đều có vô số hóa Bồ Tát làm thị giả, đứng đầy hư không. Mình phải tưởng đọc cho vui chứ làm sao mà ấy được. Không mà tưởng tượng như vậy là cái phước báo của các ngài khủng khiếp. Cái gì không, công đức tu hành phải khủng khiếp, phải rất là khủng khiếp, rất là không thể ngồi nghĩ bàn được. Thành ra phàm phu mình tu được chút phước, mình bố thí được chút đỉnh này nọ, mình tưởng là như vậy là mình như vậy là phước báo chứ có gì đâu so với các ngài này. Đây là những cái hình mô tả này cũng chỉ là mô tả theo cái tưởng tượng của loài người thì làm sao mấy được. Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Rồi là căn kế. Vô lượng thọ Như Lai có 84,000 tướng. Mỗi tướng có 84,000 vẻ đẹp tùy hình. Mỗi vẻ đẹp lại có 84,000 tia sáng. Những tia sáng ấy soi khắp các cõi ở 10 phương, thâu nhất tất cả chúng sinh niệm Phật. Thì đúng rồi, mình niệm Phật mình được tia sáng là soi nhiếp, làm chi ngồi tưởng tượng chỉ nhức đầu. Mà khi mà mình đọc được như vậy đó là tự nhiên mình nước mắt tuôn trào. Mình thấy một cái vị Phật họ cái tu hành, cái phước báo của họ, thấy nó mình không có thể so sánh được cái gì ở đây. Thành nó thấy giàu có chút đỉnh tiền bạc, ngồi chiếc xe hơi cái bật đầu mặt dên dên hết coi ta đây là này, nó là cái gì đâu. Thế khi mình nhìn được công đức một vị Phật thì tất cả những cái gì mình nói đến nó là cái gì đó mà phải. Bây giờ nó phàm phu, nó tầm thường cho nó. Không tự ý thức cái sự mà hèn kém của mình. Thí dụ như mình thực sự trên nhìn xuống mình chỉ là những con rùa, con bọ đó có gì. Nó đọc cái này tự nhiên mình cảm thấy mình hổ hẹn. Mình nó thân của mình nói gì đó. Nhưng mà không hiểu là nó thành ra chút đỉnh cái bắt đầu kiêu ngạo. Có năm phần vân vân. Đây. Bây giờ hỏi. Đây nè, câu hỏi những câu này rất là cần thiết đây. Ai hỏi vị vị ca trả lời. Tu tập đầy đủ các hạnh, chỉ cần có thể hồi hướng công đức đều được vãng sanh. Tại sao ánh sáng của Phật A Di Đà chiếu khắp mà chỉ nhiếp thọ những chúng sinh niệm Phật, đây là có ý gì? Thành ra tại sao Tịnh Độ chân tông của Nhật Bổn như ngài Pháp Nhiên, ngài Thân Loan là chỉ chủ trương niệm Phật A Di Đà, không có niệm Phật nào khác. Nhưng mà ở đây ngài cũng đặt câu hỏi, mình tu tập hạnh nào cũng được, rồi mình dùng cái công đức đó mình hồi hướng vãng sinh, mà tại sao Đức Phật có vẻ thiên vị, tại sao ngài không chiếu nhiếp thọ những chúng sinh tu các hạnh khác mà chỉ nhiếp thọ chúng sinh niệm Phật? Thí dụ bây giờ thầy nói thầy phát Bồ Đề Tâm, thầy tu Bồ Tát hạnh, rồi thầy đó dùng đó công đức không? Công đức vãng sanh được, vãng sanh được. Nhưng mà khi Đức Phật A Di Đà chiếu hào quang không nhiếp thọ thầy, thí dụ vậy, mà chỉ thọ nhiếp thọ các cô, thì bây giờ không niệm Phật, còn thầy không chịu niệm Phật, tại sao bất công như vậy? Tại sao có gì thiên vị như vậy, có vẻ thiên vị không? Bây giờ ngài giải thích đây. Đáp có ba nghĩa. Thân duyên, thứ nhất là khi là thân duyên. Thân là sát. Thân là sát bên. Cận là gần, nhưng không có học thân. Thí dụ như trong người gia đình mình, các vị thân ai là ai? Không phải cha mẹ là cận. Chồng là thân nhất. Chồng con. Rồi cha mẹ là ngại ở ngoài vòng ngoài. Nó có ba vòng tròn, nó có ba vòng nghiệp này nè. Vòng nghiệp nó có bao nhiêu vòng đây nè. Vòng thứ nhất á là mình. Vòng thứ hai chồng mình. Vòng thứ ba là con mình. Thứ tư mới là vợ lên cha mẹ mình. Rồi thứ năm anh em mình. Rồi sinh thấu mới là bè bạn, nhìn từ từ nó càng lúc xa ra. Cái người mà thân nhất quý vị không phải là cha mẹ mà là chồng và vợ mình. Hai người là cái nghiệp phải tương ưng với nhau thì mới hạnh phúc được. Còn nó đi trật lất nhà tự nhiên không có hồng hai người, không có hạnh phúc. Thành ra người chồng người vợ đó rất là quan trọng. Thành ra hồi xưa ông bà mình chọn vợ chọn chồng rất kỹ lưỡng là vậy đó, không phải là không có lý do đâu. Thành ra coi ngày coi tháng này nọ lung tung là bởi vì muốn là hai người phải hợp với nhau. Mà cái mà thầy nói cái tướng số, cái mà coi tuổi coi tác đó, nó không phải là lý gì, hoàn toàn là không có lý do đâu, nó cũng có cái lý của nó. Nhưng mà đừng có quá tin là chết. Nhưng mà con nó cũng có cái đúng của nó chứ không phải sai. Bây giờ thực ra cái người mà tàu đó, ví dụ mình sinh ra đó, thì nó những cái cung, những cung cách nhau nó có đối nghịch, những cung đối nghịch, những cung thuận, sinh vào những năm cách như 3 năm chẳng hạn, thì cái hai cái vị trí nó như ở vị trí nghịch chẳng hạn. Nhưng nhiều khi mình thấy rõ ràng, mình quý vị nhìn ngẫm cái quý vị đời của quý vị cũng vậy đó. Nhiều khi mình muốn quyết định một đường mà tự nhiên có người kế bên họ có ảnh hưởng lực, họ làm như mình đỡ cái khác à. Không biết tại sao mình tự nhiên mình sợ không phải làm. Thành ra cái mà thân và cận nó khác nhau chút đó. Và thân duyên chúng sinh khởi hạnh, miệng thường niệm Phật, Phật liền nghe biết. Thân thường lạy Phật, Phật liền thấy biết. Tâm thường nhớ Phật, Phật liền nhận biết. Chúng sinh nhớ Phật, niệm Phật, Phật cũng nhớ chúng sanh, niệm chúng sanh. Đôi bên ba nghiệp thường không rời nhau, cho nên gọi là thân duyên. Cận duyên chúng sanh nguyện thấy Phật, Phật liền cảm nhận, liền hiện thân cho thấy, cho nên gọi là cận duyên. Cho nên giải thích chữ cận với chữ thân nó không được, nó không phải là cái ý thầy nói hồi nãy, hiểu không? Đó là bây giờ hồi nãy là mình niệm Phật thì Phật nghe, mình lấy Phật, Phật thấy, mình nhớ Phật, Phật nhận cảm nhận. Thành ra hai bên nhớ nhau. Thành nói là sao? Bên này nhớ bên kia như mẹ nhớ con, như con nhớ mẹ. Trong cái quần người gì? Trong cái phẩm Đại Thế Chín niệm Phật, khi mà chúng sinh nhớ Phật, rồi Phật nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con, hai bên thường nhớ nhau. Thường nhớ nhau thì sao? Sao ai đọc cái đoạn đó của kinh Lăng Nghiêm không? Mẹ nhớ con nhớ mẹ thì đời đời sao? Không có rời nhau. Như là hai người mà nhớ nhau á, hai người mà phát nguyện cùng đi với nhau, một người nào cũng nhớ người kia nhớ người nọ, thì cái hai người đó đời này qua đời khác không bao giờ rời nhau hết. Bởi vì cái nguyện nó kết hai người đó với nhau, thấy không? Thành ra Đức Phật với bà Gia Du Đà La tại sao nhiều đời nhiều kiếp làm vợ chồng là vậy? Hay là Ngài A Nan với bà Ma Đăng già không vậy? Nhưng mà họ làm thiện tri thức cho nhau. Ví dụ như nếu mà không nhờ Ngài A Nan thì bà Ma Đăng già không chứng được A La Hán. Chứ đừng có nói ở bà Đăng Diệp, bà Ma Đăng già bà hạ Ngài A Nan, không phải vậy. Thị hiện để người này đổ người kia. Người Ngài A Nan mà đến xin chén nước đó là nhân duyên, lúc đó là đến để độ vợ mình. Chứ nếu Ngài A Nan đi luôn thì không bà Ma Đăng già bao giờ thành được thành A La Hán. Thành ra mình cứ nghĩ rồi ma phá, đâu phải. Không phải. Phá gì nổi. Ngài A Nan đến độ bà vợ của mình. Thành ra mình đang đến xin chén nước. Cho nên mình không hiểu được, nên nhiều khi mình nhìn pháp môn phu thì nghĩ ồ ma đang già, ma con ma đang già này phá Ngài A Nan, phá gì đâu phá. Thành ra các vị Bồ Tát thì hiện làm Phật sự mình không hiểu. Thành ra quý vị làm vợ chồng không có đâu bây giờ nghĩ rằng vợ chồng mình là quan gia mình, không có gì. Đây là một cái đối tượng của mình trong đời Việt Nam, mình có thể độ họ được. Thành ra đừng có gây cái oán, đừng có chặt họ, tàn nhẫn nhờ cái đó rất là quan. Nhiều người không biết khi tu được chút đỉnh rồi cái quay lại cái đối xử mình rất là tệ, coi như cỏ rác vậy đó. Có tưởng như là không có cần nữa, là cũng như đây là làm chướng ngại với đường tu hạnh. Tôi đã coi nhà ta như là một cái cuộc quan gia rồi, nó là người đàn ông đau khổ để làm cái gì. Mình tu là làm đồ việc độ sinh thì mình phải làm chúng sinh vui chứ. Cho nên nhiều khi mình không hiểu. Thứ ba, tăng thượng duyên chúng sanh xưng niệm danh hiệu Phật, trừ diệt tội nghiệp trong nhiều kiếp. Lúc sắp mạng chung, Phật cùng các thánh chúng đến tiếp dẫn vãng sanh. Các sự trói buộc của tà nghiệp không thể nào làm chướng ngại, cho nên gọi là tăng thượng duyên. Cho nên là Đức Phật làm tăng thượng duyên của mình. Hoặc là cái những người mà trong đời quá khứ có cái duyên lành với mình, ví dụ họ đến lúc đó tự nhiên họ đến họ thổ niệm, họ khuyến khích mình, họ hướng dẫn mình thì đó là người, những đó là thiện tri thức của mình. Tu các công hạnh khác tuy cũng gọi là thiện, nếu so với công hạnh niệm Phật thì hoàn toàn không thể so sánh được. Cho nên phần nhiều trong các kinh điển đều tán thán niệm Phật. Như trong kinh Vô Lượng Thọ, phần 48 nguyện chỉ nói những người chuyên tâm niệm Phật A-di-đà mới được vãng sanh. Kinh A-di-đà nói chuyên tâm niệm Phật A-di-đà một ngày 97 ngày mới được vãng sanh. Là như mười phương chư Phật chứng minh lời dạy trong kinh A-di-đà là chính xác. Lại trong kinh này, lời kinh trong các phần định thiện, tán thiện đều nói rõ là chuyên tâm niệm Phật A-di-đà mới được vãng sanh. Những điều chứng minh này không phải ít. Tức là những đây là ý Ngài Thiện Đạo muốn nói. Trong ba quyển kinh, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Kinh này nè, và quyển A-di-đà Kinh, Ngài không chọn hai quyển kia mà Ngài chú thích, mà Ngài chọn quyển này. Một quyển này đó là dạy về pháp quán tưởng. Nhưng mà bổn hoài của Ngài Thiện Đạo đó là muốn đưa chúng sinh về pháp môn niệm Phật A-di-đà, tức là khẩu niệm A-di-đà. Thành ra tất cả cái những gì Ngài nói để uyển chuyển, để đưa về mình, về giảng rõ những pháp quán này, ồ thấy nó khó khăn vậy, tại sao không khuyên mình tu các pháp môn khác? Bởi vì trong cái thời đại này, nhất là ở cái thời mà thời đại mình đang ở này nè, nó là động loạn vô cùng, tâm tưởng mình không an được. Thầy thấy các cô mình, thầy cũng vậy, đi đâu cũng cái tay cái phone, handphone phải kế bên đây nè, nghe cái chấn động tâm hồn biết lấy. Người này người kia phải nói là ngày đêm nó dùng dập kêu nhau, nó là thấy khổ khủng hoảng, hình như không ngừng, tâm tưởng không thể định xuống để mà nghĩ như thế nào, lúc nào cũng sống trong cái sự mà nó là học phòng phòng, là người này phải kêu người kia đến chi vậy, cần dữ vậy thôi. Tại sao hồi xưa không có cái to phone, nó cũng đâu có chết đâu, nhưng mà tại cái thời đại nó làm cho, bởi vì nó làm cho mình, thời đại nó làm cho mình tâm mình không an. Ví dụ hồi xưa, ví dụ ba chục, cái đây 20 năm đi, hồi 1985 thì đến Thọ Bác Quan Trai, mấy bạn có thấy tay handphone gì đó, cả ngày mấy bạn an tâm niệm Phật tụng kinh, bây giờ cứ ren chết chạy ra kêu, chút rệm ra kêu kêu, tội nghiệp ghê gớm. Thì tại vì mình thấy nó là cái nhu cầu cần thiết, mà mình bị cái, mình kêu là cái gì biết không, mình bị cái tụi mà commercial, cái tụi tư bản đó, mục đích là sản xuất cho nhiều, sản xuất đồ mới, bắt buộc mày phải tiêu thụ, như dùng cái hình thức nhồi sọ bằng quảng cáo. Nó làm cho mình cảm thấy cái dụng cụ đó nó ra là cần thiết, mình phải có, không có không được. Mình phải tiêu thụ, mình phải mua của nó, mình phải mua của nó. Em hổng thành giảng bên thành phố Mexico, Mexico City á, trong những cái slum á, đây là những gia đình nghèo đó, mà ăn không đủ đó, mà mỗi đứa có một cái handphone như vậy nè. Nó bắt bà má nó phải mua cái handphone như nó. Rồi chi? Cách thằng xóm đó nó không qua nói chuyện nữa, mà nó ngồi nó bấm nhau, nó text cho thằng kia. Tức ngồi bấm như nè. Không thể bước ra nói chuyện còn thấy hơn không được. Bấm đây. Một cái sự gọi là kia là xa xỉ một cách vô ích. Mà biến con người thành máy móc, không còn cái sự communicate mà ấy nữa, không còn tình cảm gì hết. Nó cảm thấy được phải bấm vậy nó mới là con ấy. Còn không có bấm gì nó mình chạy qua nói chuyện, nó mình quê mùa, nó không kêu nói chuyện. Nó phải mua cái handphone để tao bấm cho mày. Tội nghiệp dễ sợ. Tại sao vậy? Nó làm cho mình không còn là mình nữa. Là mình không còn là mình. Thành ra mình bây giờ nhiều khi mình phải phán xét là mình có phải là mình hay không. Hay là mình của cái vật, bị cái văn minh vật chất, mình của cái sự tiện nghi, nó làm cho mình biến thành biến chất hết trơn. Con người càng lúc càng trở nên máy móc. Cái mục đích của Ngài Thiện Đạo là muốn mình niệm Phật, tu hành niệm Phật, chuyên tâm niệm Phật mà không tu các hồng hạnh khác. Nhưng mà không có nghĩa rằng giả sử như mình không thích hợp với pháp môn niệm Phật, mình niệm không vô, thì mình vẫn có thể tu các hồng hạnh khác. Phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Hạnh. Cái này không có nghĩa là Đức Phật A Di Đà sẽ loại bỏ tất cả những người không niệm Phật, không phải vậy. Có nghĩa rằng đây chỉ là nói sao, một cái cách nói rằng khuyến khích các con hãy nên niệm Phật vậy thôi. Chứ này không có nên kinh nghĩ quá đáng là Đức Phật, hễ Đức A-di-đà, hễ ai mà niệm Phật A-di-đà thì Ngài mới nhiếp thọ, còn không thì Ngài bỏ lơ. Không phải vậy. Không phải vậy. Và công năng của Bồ Đề Tâm, công năng của những cái hạnh Bồ Tát cũng rất là lớn. Mình có thể dùng đó để mình đi về cực lạc. À, đến phần thảo luận, ai có thắc mắc gì về nãy giờ thầy giảng không? Ai ở đây không tu pháp môn niệm Phật đưa tay lên coi. Tức là tu bằng công hạnh Bồ Đề Tâm, còn tu bằng thiền định, nhưng mà rồi dùng công đức đó hầu hướng giảng sanh, ai làm cái đó? Tu hành ngập tu pháp môn gì? Tình độ là bằng cách nào? Muốn ngồi thiền. Muốn niệm Phật ngồi thiền cách nào? Ngồi thiền đập thần chú hả? Cô ngồi con đồng tàu đọc chú cho thiền gì? Ngồi thiền đọc chú nữa. Chú gì? Thường thường trì chú gì? À, anh là lệ tỳ xá đề hả? Bệ ra bà ra đề hả? Có đất hàng trường dậy vậy đó hả? Thiền tài, thiền tài. Thôi không được. Thôi được rồi, không sao. Thì cô có thiện nghi thức hướng dẫn tu hành thì sao cũng được. Mỗi người một cái. Không được thì cái đó cũng tốt. Mỗi pháp môn đều có cái công năng của nó. Cái đó thì còn nhiều người họ. Họ nói cái chú mà chú Lăng Nghiêm nó năm đệ nó quá dài, thành ra có cuối nó còn cái tâm chú đọc có đâu án an là đệ tỳ sa đề bệ ra bạc sa đà ri bàn đà bàn đà nể bạc sa đà bàn ni phấn hổ hùng đà đô phấn sa bà hà, thì nó có cái công năng giống như là đọc toàn bộ năm đệ Lăng Nghiêm thì cũng có thể đúng. Nhiều người không thấy vậy, bởi vì năm đệ thần chú thực sự nó chỉ là cung thỉnh các long thần quỷ thần, nghĩa là các ngài phát thệ nguyện này nọ chứ không phải gì hết. Nhưng mà đọc trong tiếng Phạn là mình không biết. Có ai thuộc đây có thừa thuộc Lăng Nghiêm không? Ở đây có ai thuộc Lăng Nghiêm? Chờ mấy cô ấy à. Mấy cô không bằng hồi xưa, thầy nhớ thầy còn tại gia thì lên chùa Việt Nam của Hòa Thượng Mãn Giác. Hồi đó lúc đó thuộc kia là Thượng Tòa Mãn Giác rồi đó. Bà nào mà nó thuộc Lăng Nghiêm hết nha. Dễ sợ. Hình như không phải là bà nào cũng biết, nhưng mà gần như là các cô trên đó biết hết. Lúc đó thầy có biết khỉ gì đâu, thầy có thuộc khỉ gì đâu. Sáng bà nào nó đóng không thèm, mình dở kinh ra mình đọc không kịp nữa. Mấy bà bum 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 bum. Có lần ông thầy, kể chuyện vui thôi, một gì ông thầy lên hướng dẫn tu, ông cũng tự ái không? Ông là chủ lễ mà, ông lẽ ông là dở kinh trong khi người khác đóng kinh lại tụng, mà ông mở ông cũng đóng kinh rồi ông tụng, ông chứng tỏ ông không thuộc. Đến hồi ông đi trật lất, ông từ đệ số 1 ông nhảy đệ số, ông đệ từ số 1 ông nhảy xuống đệ số 5 rồi. Ông không biết, nhưng mà anh ta bắt theo ông, bây giờ ông lớn tiếng mà ông có microphone mà. Trời ơi, ông hồi mấy bà xuống ống ức nghe là trời ơi. Tức mình hôm nay thầy nghĩa là làm cho tôi con tụng là trật lất là bất hứng. Thầy không thuộc bài thì thôi thầy dở sách ra đi. Bà nào mấy cũng chứng tỏ là mình thuộc Lăng Nghiêm thì phải đúng cái la thiệt lớn rồi. Không cũng phục thì mà sao không? Tại vì sao? Là bà này phải học thế, bà kia học thuộc, phải học cho thuộc. Cạnh tranh nha. Tu cầu danh, tu cầu danh. Nó cũng được thấy không? Nhiều cô thấy cái ký ức tốt ghê. Không biết có chồng có con không mà thấy cô nào con ấy giỏi. Thành ra mình không phục. Còn giả sử mà quý vị có thể chỉ chuyên tâm niệm A Di Đà Phật không thì cũng tốt. Em còn nếu mà thí dụ như cô ấy thì pha hai môn cũng được. Cũng như thầy Pháp Quang giờ cũng hướng dẫn Phật tử bên đó tu hai môn, vừa mật tông, mà vừa tịnh độ. Mà cũng tốt. Thầy chỉ nguyện là quý vị đời này mà giả sử có giảng sinh được thì rất là thù thắng. Nhưng mà giả sử không được thì cũng không nản, không bao giờ sợ đó. Đừng nghe kinh dọa, không phải là mình không mấy. Khi mà cái việc một vị thiện tri thức mình giảng pháp môn nào cũng muốn người ta theo pháp môn mình, chuyên tâm niệm Phật thì nó mới dùng cái này kia nói với vị nghe là khéo, mà không giảng sinh được sẽ bị này bị kia khủng khiếp. Không có, mình không ý nhưng mà ta thể tin tưởng về năng lực của Bồ Đề Tâm, thầy tin tưởng nhà con cái lực gia trì của chư vị Bồ Tát chư Phật, và thầy tin tưởng là Đức Bổn Sư không bao giờ mà nói dối mình. Là nếu mà quý vị khọ ngũ tam quy ngũ giới rồi mà quý vị không khuyết phạm á, thì bảo đảm quý vị xong đoạn đạo. Thì nó có ngày mà lo sợ đã thọ tam quy ngũ giới, thọ Bồ Tát giới rồi mà tối ngày sợ mới có đoạn rồi hay không, chuyện vô lý vô cùng. Trừ khi mình phóng túng, mình làm những việc ác, mình không cần biết nhân quả thì những điểm khác. Còn không thì đời đời mình sẽ có thân người để mình làm Phật sự, mà mình không cầu thân trời, nhất định không cầu thân trời. Bây giờ thí dụ mình nói thí dụ như trong tương lai nè, động đất nè, thiên tai nè, thì có thể là đại chiến thế giới thứ ba nè, vân vân và vân 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 và vân vân. Thì dĩ nhiên là mình nói là nếu mình cầu có sự an lành, mình cầu gì cần lạc thì tốt, Nhưng mà giả sử mình sinh trong những đời phiến ác loạn như vậy thì biết đâu mình, tại sao mình không quan niệm là mình có thể những trong những cái chỗ hoàn cảnh khó khăn đó mình có thể làm Phật sự nhiều hơn. Trong khi những người khác bỏ chạy hết, mình là những người cuối cùng mình ở là mình hộ trì Phật pháp chứ. Thì có thể người ta nói, ồ thầy khóa nói khoát, thầy biết gì, thầy mong muốn thầy đọa cái ủng xuống địa ngục, nó mong mô Phật. Thì cái đó là họ quyền nói. Nhưng mà thầy không tin vậy. Bởi vì thầy tin tưởng là Đức Phật Tam Bảo giờ sẽ gia bị cho thầy, thầy tin tưởng rằng những cái lời nguyện của thầy đối với Tam Bảo không có, không hoàn toàn không có, có vô ích. Còn nếu nó vô ích thì gian họ té là kinh điển nó gió. Nên công năng bồi tâm là cái gì? Tại sao khuyên mình phát bồi tâm rốt cuộc nó để mình đọa địa ngục? Không để Đức Phật nó mâu thuẫn. Thầy nó cứ an tâm niệm Phật và đồng thời cũng kiên định bồ đề tâm của mình. Thế làm sao? Thế là để chứng tỏ mình có bồ tâm, luôn luôn phát nguyện hộ trì Tam Bảo. Nó dù con ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào, dùng một quốc độ nào, bất cứ cái màu sắc nào hay là bất cứ cái ngôn ngữ nào, con đều nhớ về Tam Bảo và con nguyện đời đời hộ trì Tam Bảo. Nam mô A Di Đà Phật.